Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 25 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất đấu giá gần 5 triệu tấn carbon.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không sớm bổ sung máy bay để bảo đảm duy trì vận tải hàng không dịp cao điểm hè.
Bộ Y tế thông tin về ca tử vong do mắc cúm AH5N1 tại Khánh Hòa.
97% quốc gia trên thế giới sẽ không thể duy trì quy mô dân số vào năm 2100.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về phê duyệt chủ trương nâng cấp, cải tạo 3 tuyến đường quốc lộ 53, quốc lộ 62, quốc lộ 91B tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Giao thông Vận tải cũng tính toán tổng mức đầu tư dự án là gần 9.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 340 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay của VKB gần 6.300 tỷ đồng, hơn 263 triệu đô la Mỹ.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam còn gần 5 triệu tấn carbon CO2 để đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế. Đây là số carbon còn lại sau khi Việt Nam đã hoàn thành chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 theo thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Mỗi tấn CO2 có giá chuyển nhượng là 5 đô la Mỹ, số tiền thu về tương đương 1.250 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất phía Ngân hàng Thế giới giới thiệu đối tác tiềm năng mua lượng giảm phát thải này theo phương thức đã thực hiện hoặc hỗ trợ Việt Nam kết nối thí điểm đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế.
Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học, tức là qua nhận diện khuôn mặt hoặc là vân tay. Cụ thể là chuyển từ 10 triệu đồng trở xuống và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì không phải xác thực sinh trắc học. Khi tổng số tiền đã chạm 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo, dù chuyển chỉ 1 đồng, người thực hiện giao dịch phải xác thực sinh trắc học trước khi chuyển. Quy định này nhằm ngăn chặn thiệt hại cho chủ tài khoản khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn.
Chiều ngày 24 tháng 3, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin về trường hợp mắc cúm AH5N1 tại Khánh Hòa tử vong. Đây là trường hợp mắc cúm AH5N1 thứ hai kể từ năm 2014, sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại Việt Nam. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúm AH5N1 lây từ người sang người. Tuy nhiên, virus AH5N1 là chủng cúm độc lực cao, người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao khoảng 50%.
Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với hành khách tham gia vận tải hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung máy bay, đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Các hãng hàng không Việt Nam thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển.
Trong khi đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, năm ngoái các hãng bay Việt Nam có hơn 230 tàu bay, hiện chỉ còn khoảng 170 chiếc, giảm khoảng 25%. Đặc biệt, việc nhà sản xuất triệu hồi khoảng 600-700 động cơ trên toàn thế giới đang ảnh hưởng tới Việt Nam. Việc khan hiếm tàu bay đang khiến giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tăng cao. Điển hình, chặng bay từ Hà Nội đến Phú Quốc ngày 27 tháng 4 của Vietnam Airlines có giá dao động từ 4,3 đến 5,3 triệu đồng một vé phổ thông, nhiều khung giờ khác đã hết vé. Đối với hạng thương gia, vé có mức giá 13 triệu đồng một vé. Giá vé ngày thường dao động từ mức 2,5 đến 3 triệu đồng một vé.
Trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 3, thanh khoản trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 151.877,51 tỷ đồng, tăng mạnh 20,4% so với tuần trước. Đây là tuần giao dịch có thanh khoản ở mức kỷ lục khi mà trung bình hơn 30.000 tỷ đồng một phiên. Điều này thể hiện mức độ xoay vòng của dòng tiền nhanh, mạnh trong thị trường với nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn. Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 3, Vietnam Index tăng 1,43% lên 1.281,8 điểm và bắt đầu tiệm cận vùng giá quanh 1.295 điểm, tương ứng giá cao nhất tháng 8 năm 2022.
Trong khi đó, cùng diễn biến với thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng trồi sụt liên tục trong tuần qua, có thời điểm mất mốc 80 triệu đồng một lượng. Giới phân tích nhận định, chính sách lãi suất của Mỹ là nhân tố chi phối thị trường vàng tuần qua. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ khiến đồng đô la Mỹ yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.
Cả giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có biến động mạnh, chủ yếu là đi ngang. Song sau khi cắt đà giảm vào tuần trước đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến giữa tháng 3 thì các tỉnh Nam Bộ đã thu hoạch hơn 790.000 ha, chiếm trên 50% diện tích gieo trồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet, đến năm 2100, có tới 97% các quốc gia trên toàn cầu sẽ không đạt được tỷ lệ sinh đủ để duy trì quy mô dân số. Những dự báo mới nhất càng làm nổi bật thêm sự suy giảm nghiêm trọng về tỷ lệ sinh toàn cầu trong suốt thế kỷ này mà các chuyên gia cho rằng có cả ưu và nhược điểm tiềm tàng. Để duy trì dân số ổn định, các quốc gia cần có tổng tỷ suất sinh là 2,1 trẻ em trên một phụ nữ, một con số được gọi là mức thay thế. Khi tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế, quy mô dân số bắt đầu co lại.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 23 tháng 3 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza theo tinh thần của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel đưa ra cam kết chắc chắn, tạo điều kiện cho người dân Palestine tiếp cận viện trợ nhân đạo và trả tự do cho tất cả những người còn bị giam giữ. Ông Guterres cũng kêu gọi ủng hộ của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc mong muốn hợp tác với Ai Cập để tiếp tục đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Liên minh châu Âu dự kiến sẽ gây áp lực nhiều hơn để buộc các nền tảng trực tuyến phổ biến nhất như X và TikTok để phòng nguy cơ xảy ra thông tin sai lệch về bầu cử, nếu không sẽ phải đối mặt với các án phạt. Ủy ban châu OEC dự kiến sẽ đưa ra các chỉ dẫn mới về vấn đề này, có thể vào ngày 26 tháng 3, trước khi các cuộc bầu cử ở khối này diễn ra vào tháng 6 tới. Các quy định này được đưa ra theo đạo luật dịch vụ số DSA. Đạo luật này yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải áp dụng nhiều biện pháp hơn nữa để ngăn chặn các nội dung độc hại và bất hợp pháp, cũng như những tài liệu trực tuyến giả mạo.
Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao. Vaccine này hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi ADN để huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các protein cờ đỏ hay các kháng nguyên đột biến trong tế bào ung thư phổi.
Một nghiên cứu được các nhà khoa học NASA công bố cho thấy nước đã từng tồn tại trên sao hỏa trong thời gian dài hơn so với những hiểu biết trước đây. Những bức ảnh về bề mặt đá trên sao hỏa do tàu thám hiểm chụp được và gửi về vào tháng 4 năm 2022 cho thấy nước đã tồn tại trên hành tinh này từ khoảng 3,7 tỷ năm trước. Hành tinh đỏ đã cạn kiệt nước vào khoảng 3 tỷ năm trước. Như vậy, thời gian sao hỏa có nước lâu hơn so với những phát hiện trước đây. Mặc dù các nhà khoa học tìm được bằng chứng cho thấy sự hiện diện của nước trên sao hỏa, nhưng họ không chắc về việc liệu nó có tồn tại dưới dạng chất lỏng, băng hay nước muối có áp suất.
Thủ tướng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ bằng cách triển khai thêm 247 nhân viên y tế công cộng, bao gồm cả các bác sĩ đã về hưu và sĩ quan quân y trong ngày 25 tháng 3, nhằm giải quyết khoảng cách về chăm sóc sức khỏe do hành động các bác sĩ đình công tập thể gây ra. Tổng cộng có 413 bác sĩ quân đội, bác sĩ y tế công cộng như vậy sẽ được triển khai tại khắp các bệnh viện ở Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng lấp đầy khoảng trống y tế bằng cách huy động khoảng 5.000 bác sĩ cao cấp không còn hoạt động và kéo dài thời gian phục vụ các bác sĩ sắp nghỉ hưu.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, Daily Star cho biết Arsenal đang theo dõi tình hình của tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham khi mà đội bóng này đang cân nhắc bán tiền vệ 24 tuổi để cân bằng sổ sách. Ở mùa giải này, Gibbs-White đã đóng góp 4 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường của Nottingham. Bayern Munich đã đưa trung vệ trẻ Mikai Feye của Barca vào tầm ngắm. Đây là thương vụ được đánh giá khó thực hiện của Hùng Xám bởi Feye vẫn còn ở đội trẻ và chỉ đang đặt mục tiêu trước mắt là ra mắt đội 1 Barca. Nếu không thể mời Xabi Alonso làm huấn luyện viên, Liverpool sẽ tính đến phương án Roberto De Zerbi. Cơ hội để The Reds thành công trong thương vụ này không hề nhỏ bởi giám đốc truyền thông sắp tới của họ, Richard Hill, từng đối đầu với De Zerbi ở cấp độ bóng đá trẻ tại Italia nên có mối quan hệ khá tốt. Napoli vừa kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với Alex Meret sau khi thủ môn người Italia đạt mốc thi đấu 70% số trận ở mùa này. Như vậy là nhà đương kim vô địch Serie A sẽ không mất trắng Meret ở phiên chợ hè năm nay. Hợp đồng cũ của Meret hết hạn vào tháng 6 năm 2024.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát. đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Sáng đầu tuần, ở các tỉnh miền Bắc khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ và Vĩnh Phúc là những vùng có nắng sớm. Vì thế, nhiệt độ ngày hôm nay cao từ 29 đến 31 độ. Các tỉnh thành phố còn lại của khu vực phía Đông, nắng muộn và cường độ nắng yếu hơn. Vì thế, nền nhiệt ngày cao từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nắng sớm, cường độ nắng lại mạnh nên nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Một số nơi ở khu vực Sơn La, Hòa Bình xảy ra nắng nóng cục bộ. Ngày đầu tuần ở miền Trung, thời tiết lúc này đều đã có nắng, nên nhiệt cao nhất trong ngày nhiều nơi ở Trung Bộ sẽ đạt ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Trong đó, các huyện vùng núi phía Tây, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, tiếp tục chịu tác động của hiệu ứng gió phơn gây ra bởi hoàn lưu vùng thấp phía Tây. Vì thế, trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, có nơi cao trên 37 độ. Còn ở phía Nam, ngay từ sớm, Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới, tuần mới với thời tiết nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở toàn bộ khu vực Tây Nguyên, cao phổ biến từ 32 đến 35 độ, trời nắng nóng cục bộ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 37 độ, trời nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.